Chương 57, siêu việt chiến thần La Phong, La Phong, đại hán dã man, cựu hung khải tháp lập tức dừng lại, hô lớn bằng tiếng Trung không được tự nhiên. Vèo, La Phong cũng kinh ngạc, lập tức dừng lại, đứng bên cạnh hắn. Đứng bên cạnh hắn, có chút hứng thú nhìn cựu hùng khải tháp có thanh danh thật lớn này. Ngươi không ngờ không trốn, cựu hùng khải tháp lập tức cười bất đắc dĩ, sóng nẹp bắp nói bằng tiếng Trung, không tự nhiên, La Phong, ta, thực lực của ta không bằng ngươi. Ta, thực lực của ta không bằng ngươi, ta... Nhân thua ta, nguyện ý đem thảo mộc chi linh cho ngươi, chập chập, La Phong kinh ngạc cười, cự hùng khải tháp này cũng có ý tứ, cự hùng khải tháp trong lòng cười khổ, lúc trước hẳn cùng Nguyễn Ma tạp đặc lan trao đổi đã biết. Hiện nay La Phong là cao đẳng bỉnh phong tinh thần niệm sư, có thể xưng là vô địch chiến thần, cương giả cấp bậc này, tại địa phương nào trái đất cũng chỉ cần nói một câu có thể khiến mọi người run rẩy. Muốn giết khải tháp hắn, sáu thanh phi đao tuyệt đối có thể đem cự hùng khải tháp cắt thành bùn. Hơn nữa, hắn lại không có bộ đồ hắc thần, tốt lắm, ta biết trong ba lô ngươi có hai cây thảo mộc chi linh, giao ra đây đi, La Phong cười nói, ta cũng sẽ không giết ngươi. Tốt, cựu hùng khải tháp có chút sợ hãi, La Phong biết được số thảo mộc chi linh hắn có, tinh thần, niệm lực đảo qua, trên người cựu hùng khải tháp có bảo vật gì, La Phong sao lại chẳng biết, nhận lấy này, cựu hùng khải tháp lấy ra hai miếng liễu mộc tâm ngàn năm, trực tiếp ném cho La Phong, tốt lắm, La Phong mỉm cười. Dùng tinh thần niệm lực quét qua hai miếng liễu mộc tâm ngàn năm cùng liễu mộc tâm vạn năm lúc trước, bỏ vào túi áo tác chiến. Cự hùng khải tháp lớn tiếng cười, ta đã xong việc rồi, sau này đến châu Âu chơi có việc có thể tìm ta, lần sau tại không gian ảo chiến thần cung chúng ta phải cùng nhau uống một ly. Nói xong, cự hùng khải tháp liền nhanh chóng rời đi, rất nhiệt tình a, La Phong cười khanh khách. Không gian ảo chiến thần cung, La Phong rất rõ ràng, hiện tại trên trái đất chỉ cần đặt danh hiệu chiến thần đều được gia nhập chiến thần cung. Mà chiến thần cung này lúc trước chính là Hồng. Lôi thần khởi xướng thành lập nên. Bây giờ mới nghe nói, thì ra ở chiến thần cung có không gian ảo. Cự hung khải tháp sáng sức gieo ra hai liễu mộc tâm ngàn năm. La Phong tâm tình rất tốt. Bầu trời sương mù, trên cao 200 mét. La Phong chân đạp tấm chắn quan sát phía dưới đảo sương mù, đồng thời dùng tinh thần niệm lực lát la tỏa ra tìm tòi. Muốn phát hiện Lý Diệu kia. Lý Diệu này trốn tránh thật, đúng là cẩn thận, không phát ra tiếng động nào. Tinh thần niệm lực cũng không tìm ra hắn. La Phong cau mày giữa không trung, rất là bất đắc dĩ. Đột nhiên vào lúc đó, có động, La Phong quay đầu nhìn lại, chỉ thấy xa xa một đạo ánh sáng màu lửa hồng nhanh chóng từ phía chân trời bay tới, phảng phất như một ngôi sao băng. Giữa đêm tối này, đạo ánh sáng lửa hồng phi thường dễ thấy. Vèo, đạo ánh sáng lửa hồng dừng lại phía trước La Phong. Đó là một nam tử da trắng, tóc quăn, làn da rám nằm trong bộ đồ tác chiến. Nam tử da trắng này lơ lửng giữa không trung, không gian xung quanh tựa hồ có chút vạn vẹo. Bên ngoài thân thể ngọn lửa nhộn nhạo nhè nhè. Bên trong ngọn lửa, nam tử nhìn về phía La Phong, mở miệng nói bằng tiếng Anh, ngươi là ai? La Phong cũng thất kinh, bên ngoài thân thể có ngọn lửa, làm không phi hành, đây tuyệt đối là siêu việt chiến thần. Ta là La Phong, đến từ võ quán cực hạn. La Phong chân đạp tầm chắn, giữ không trung có chút khom người, tỏ ý cung kính. La Phong, nam tử trong ngọn lửa khẽ gật đầu, lập tức đột một quát khẽ một tiếng tạp đặc lan, bốn người các ngươi cũng ra đi. Một giọng nói hùng hậu nhanh chóng phát ra, truyền khắp cả đảo sương mù, vèo, 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 vèo. Trên đảo sương mù lập tức vang lên từng đợt không khí giãn nở, rất nhanh tinh thần niệm lực của La Phong phát hiện ra. Tại đây tụ tập bốn người, Huyễn Ma, Tạp Đặc Lan, Huyết Ảnh Y Phàm, Kiền Tiền Lý Diệu, Cựu Hùng Khải Tháp, Phao Nghị Viên, Cựu Hùng Khải Tháp, Phao Nghị Vị Viên, Phao Nghị Viên, phía dưới bốn người cũng cung kính hành lễ. Huyễn Ma Tạp Đặc Lan, bốn người nhìn cường, giả chim trong hỏa diễm đứng giữa trời đêm. Trong lòng đều giật mình, từ khi La Phong cướp đoạt liễu mộc tâm ngàn năm. Huyễn Ma Tạp Đặc Lan liền lập tức báo cáo cho sư phụ hắn. Sư phụ hắn cũng liên hệ với mấy vị siêu việt chiến thần. Nhưng không nghĩ tới, nhanh như vậy, nhanh đi rồi. Ta vừa vặn đang tìm tù ở đại lục châu Úc, sư phụ ngươi cho ta biết. Ta liền nhanh chóng chạy tới, nam tử chìm trong ngọn lửa, Phò Nghị Viên cười nói, thảo mộc chi linh này, các ngươi định dùng thế nào? Phò Nghị Viên, Lý Diệu bên cạnh lập tức dùng tiếng Anh cao giọng hô, chúng ta phát hiện ra liễu mộc tâm vạn năm cực chân quý, chính là bị La Phong này cướp đoạt rồi. Hắn còn cướp đi ba miếng liễu mộc tâm ngàn năm nữa. Trong đêm đen, chân đạp tấm chắn lơ lửng giữa không trung, La Phong, sắc mặt khẽ biến, La Phong. Phò Nghị Viên nhìn về phía La Phong, ánh mắt lập tức trở nên lạnh băng. Ra liễu mộc tâm vạn năm cùng ba miếng liễu mộc tâm ngàn năm đây, xẹt. La Phong quay đầu bỏ chạy, muốn chạy trốn. Phong Nhị Viên khoảnh khắc hóa thành một đạo ánh sáng lửa hồng đuổi theo. Tuy rằng nớ phong nhị viên là siêu việt chiến thần, nhưng hiện nay trên trái đất, tất cả cường giả chiến thần, siêu việt chiến thần đều thuộc chiến thần cung. Chiến thần cung có quy định, siêu việt chiến thần nếu không đủ lý do, cấm giết chết chiến thần. Huống chi La Phong đến từ võ quán cực hạn. Trên thế giới này, nhóm siêu việt chiến thần cũng không dám dễ dàng trêu chọc võ quán cực hạn. Tuy rằng sẽ không giết, nhưng Nghĩa Mộc Tâm Vạn năm này, Phò Nghị Viên cũng muốn chiếm đoạt. Ai Phò Nghị Viên hóa thành ngọn lửa biến sắc, lập tức tốc độ gia tăng thật lớn. Nếu khoảng cách giữa hắn là La Phong chẳng những không thu hẹp, ngược lại càng ngày càng xa. Quả nhiên là như thế này, chân đạp tấm chắn, cấp tốc phi hành, La Phong không khỏi lộ ra nụ cười. Phò Nghị Viên này tốc độ phi hành quả nhiên không nhanh bằng ta. Lúc trước hắn bay tới, ta đã cảm giác tốc độ phi hành của hắn so với tốc độ cực hạn của ta ước chừng bằng một nửa. Hiện tại hắn bộc phát tốc độ so với ta cũng kém một khoảng lớn. Nghị Viên thân thể bao quanh bởi ngọn lửa, cấp tốc hạ xuống đảo sương mù. Bọn người Lý Diệu bên cạnh thầm giật mình, xem ra Phò Nghị Viên tựa hồ không đuổi kịp La Phong. Nhanh, chúng ta phân công nhau, nhanh chóng bắt lấy Thảo Mộc Chi Linh. Nếu các ngươi không đối phó được, lập tức cho ta biết. Phò Nghị Viên quát gió, bọn người Tạc Đạc Lan nhanh chóng lọt vào sâu trong đảo sương mù. Trên đường chạy, Lý Diệu không nhịn được hỏi, Tạc Đạc Lan, Phò Nghị Viên thế nào? Không đuổi kịp La Phong. Siêu việt chiến thần so với chiến thần cường đại hơn nhiều, Tạc Đạc Lan trầm giọng nói. Nhưng là giữa không trung không có chỗ mượn lực, nếu chạy trên mặt đất, có mặt đất làm chỗ dựa, tốc độ của bọn họ nhanh dọa người. Nhưng phi hành, siêu việt chiến thần tuy rằng phi hành được, nhưng tốc độ phi hành so với trên mặt đất chậm hơn nhiều. Lý Diệu, Khải Tháp, Y và ba người cũng giật mình. Kỳ thật lúc trước La Phong lần đầu trộm đi Liễu Mộc Tâm ngàn năm, Tạc Đạc Lan đã nói qua, rời mặt đất muốn đuổi giết cao đẳng chiến thần tinh thần niệm sư, dù siêu việt chiến thần cũng không dám mạnh miệng. Đích xác siêu việt chiến thần phi thường cường đại, không phải không có đạo lý, chạy trên đất bằng. Bọn họ có khả năng khoảnh khắc bắt được La Phong, nhưng giữa không trung, sức bạo phát của hai chân cường đại không có biện pháp phát huy, chỉ có thể dựa vào năng lực đặc thù bay đi. Loại phi hành này mặc dù nhanh so với đại bộ phận tinh thần niệm sư, nhưng cùng cao đẳng chiến thần tinh thần niệm sư so sánh, ngược lại còn kém một khoảng xa. La Phong quay lại, lơ lửng 300-400 mét tiêu trời, đảo trời đảo sương mù. Sự bầu trời đảo sương mù, tinh thần niệm lực lan tỏa ra. Oanh, không trung đột nhiên chấn động. Một đạo ánh sáng đỏ tía cửa hồ trong nháy mắt, bay tới chỗ La Phong đang đứng. Đúng là một máy bay chiến đấu màu đỏ, tía hình tam giác, theo vẻ bên ngoài. Máy bay chiến đấu thuôn dài này cùng máy bay chiến đấu của Hồng giống nhau như đúc, chỉ khác về màu sắc. Xâm, cửa khoang tự động mở ra, hai bóng người từ trong bay ra, máy bay chiến đấu này tự động đóng cửa, cứ như vậy lơ lửng giữa không trung. Là máy bay chiến đấu của võ quán cực hạn, La Phong sắc mặt lộ ra tia vui mừng. Ngươi chính là La Phong. Chỉ thấy trong hai bóng người lơ lửng bên cạnh La Phong, một người tóc dài phiêu giật, luôn mang theo vẻ tươi cười. Cả người làm cho người ta có cảm giác như gió nhẹ thoảng qua, khiến nhân tâm tĩnh lặng. Bên cạnh, hắn là nam tử lạnh như băng, như đá, trên mặt mang mặt nạ màu vàng. Tham kiến, hai vị tuần sát sứ. La Phong lập tức không người nói. Phía dưới tình huống thế nào? Bên cạnh Liễu tuần sát sứ hỏi. La Phong liền nói, tuần sát sứ, Liên minh Ách Tra cử ra một siêu việt chiến thần là Phong Đem Nghị Viên, vừa mới tới được vài phút. Về Liễu Mộc Tâm, có 9 miếng Liễu Mộc Tâm ngàn năm, có 9 miếng. Một miếng Liễu Mộc Tâm vạn năm, trong đó 6 miếng Liễu Mộc Tâm ngàn năm bị bọn họ đoạt được. Ta lúc trước dùng một miếng Liễu Mộc Tâm ngàn năm, cướp được 2 miếng Liễu Tâm ngàn năm và một miếng Liễu Mộc Tâm vạn năm. Liễu tuần sát sứ lộ ra vẻ tươi cười, khẽ gật đầu. Liễu Mộc Tâm vạn năm, không sai. Lúc này một đạo ánh sáng lửa hồng từ dưới bay lên, đúng là Phò Nghị Viên. Liễu Nghị Viên, Phò Nghị Viên nhìn Liễu tuần sát sứ, vừa nhìn thấy nam tử mang mặt nạ vàng bên cạnh, lộ ra một tia kinh sợ. Phò Nghị Viên, tất cả Thảo Mộc Chi Linh trên đảo sương mù này đều thuộc về võ quán cực hạn, ngươi có ý kiến gì không? Liễu tuần sát sứ lạnh nhạt nói. Ngọn lửa trên người Phò Nghị Viên đột ngột tăng vọt, tức giận nói, Liễu Nghị Viên, ngươi cũng đừng quá phận. Đảo sương mù này là chúng ta phát hiện trước, không phải là các ngươi phát hiện trước. La Phong xen vào nói. La Phong hiện trước, La Phong xen vào nói. Ngươi có thể cho bọn Tạc Đạc Lan, Lý Diệu tới đây đối chất. Chính xác đảo sương mù này do La Phong tới rồi cố ý mở đồng hồ thông tin, hấp dẫn Lý Diệu tới. Nếu không phải Lý Diệu đến, La Phong thật không nhận ra bảo vật. Ha ha, nghe thấy rồi chứ? Chứ, Liễu tuần sát sứ mỉm cười nói, là người của chúng ta phát hiện ra. Hừ, Phong Nhị Viên cười lại một tiếng, đảo sương mù này vô chủ. Dựa vào cái gì mà cho võ quán cực hạn các ngươi có bản lĩnh mọi người công bằng tranh đoạt? Ai tới Thảo Mộc Chi Linh trước thì được trước. Liễu tuần sát sứ nghe xong, mỉm cười nhìn Phó Nghị Viên, trầm ngâm một lát, gật đầu nói, ta đáp ứng ngươi. Phó Nghị Viên dùng mình, La Phong cũng lắp bắp kinh hãi. Phải biết rằng cả đảo sương mù dày đặc, căn bản không nhìn rõ, hơn nữa thảo mộc chi linh này dù có ở trước mắt đôi khi cũng không nhận ra, ai sẽ thu thập được nhiều? Sao Liễu Tuần Sát Sứ lại đáp ứng điều kiện này? Ngươi tìm đi thôi. Liễu Tuần Sát Sứ nhìn về phía nam tử mang mặt nạ vàng bên cạnh, ế theo tài bên,